quả phước tương thừa. Thừa là lãnh chịu. Nghiệp nhân trong đời quá khứ, thiện ác lẫn lộn, nên đời sau thọ báo, hoặc là trước khổ sau vui, hoặc là vui trước khổ sau, khổ vui liên tục, quả phước nương nhau, nên gọi là quả phước đều gánh chịu. Làm thiện được thiện, tạo ác mắc quả, đều là tự làm tự chịu. Nên nói thân làm thì tự chịu, không ai thay được. Khổ hay vui này người khác không thay thế được. Rốt cuộc là vui trước khổ sao, hay là khổ trước vui sao? Đây đều do gặp duyên khác nhau. Nhân trong A-la-gia đều có, đều có nghiệp tập chủng tử này. Nhân gặp được duyên, quả báo liền hiện tiền. Duyên rất phức tạp, chính mình phải rõ ràng. Trước vui sau khổ, thì kết quả đó vẫn là khổ. Còn khổ trước vui sau tốt. Vì sao vậy? Vì bây giờ còn trẻ. Trẻ chịu chút khổ cũng không cảm thấy khổ. Tuổi già khổ mới gọi là khổ thật. Khi thiếu niên cường tráng chịu khổ, đến tuổi già hưởng phúc mới gọi là phước báo thật sự. Mặc dù già, nếu già mà không yếu, còn có thể làm việc, đừng nên quên tu phước. Vĩnh viễn đang tu phước. Chúng ta xem ông Đạo Thạnh Hòa Phu, một nhà kinh doanh người Nhật. Tôi xem đĩa phim nói về ông. Ông là chủ tịch hãng hàng không của Nhật, nhưng đi đâu ông đều đi máy bay hạng phổ thông. Tiền đi máy bay công ty chịu, hy vọng công ty chi ít lại. Khi đi đâu ông tự mang theo, giống như tập hồ sơ vậy. Ông có thư ký đi theo. Vì sao không để họ cầm? Ông nói tôi còn cầm được. Nếu tôi đi không, cảm thấy mình có lỗi với thần, có lỗi với trời. Bản thân nhất định phải mang một ít hành lý, không để mình đi không. Đây chính là già mà không yếu, không quên tu phước. Phước không thể hưởng tận, phước hưởng tận người sẽ suy yếu. Yếu đến mức không thể mang theo gì, thậm chí không thể đi, phải ngồi xe lăn, người khác đến đẩy quý vị. Như vậy làm sao? Phước báo đã hưởng hết rồi. Đức Thế Tôn suốt đời tích phước, đến già chết vẫn còn tích phước. Đây là tấm gương tốt cho chúng ta. Tuy có người chăm sóc quý vị, họ cũng là người, chúng ta cũng là người. Họ có thể làm, chúng ta cũng có thể làm. Ta có thể không cần họ chăm sóc, ta tuyệt đối không cần họ. Đây là thương người. Đây là đức hạnh. Trừ phi bất đắc dĩ. Tôi ở Đài Trung, thầy Lý là tấm gương cho chúng tôi. Năm ông 95 tuổi mới đồng ý để hai người chăm sóc ông. 95 tuổi. Hay nói cách khác, trước 95 tuổi ông đều tự chăm sóc. Rất nhiều đồng học đều muốn giúp ông, đều muốn chăm sóc ông. Ông không cần thiết, bản thân vẫn có thể làm được. Nấu cơm, giặt áo quần đều tự mình làm. Đây đều là tấm gương tốt nhất cho hậu nhân noi theo. Phước không được hưởng phước. Sau khi hưởng hết thì không còn nữa. Lúc nào cũng nghĩ đến tiết kiệm. Chúng ta nhìn thấy sự tiết kiệm khách sáo của đạo Thạnh Hòa Phu. Nên sự nghiệp của ông rất thành tựu, suốt đời không bao giờ thất bại, vì biết giữ tinh nghiêm quy luật đạo đức của bất nghĩa. Ông ta nhất định không làm, vì không làm mà có thu hoạch, ông sẽ không làm. Bởi thì bao nhiêu lần ngành kinh tế gặp nguy cơ đều không ảnh hưởng gì đến ông. Tuyệt đối không lợi dụng, không buôn bán những thứ không nhọc công mà đạt được. Ông không làm những điều này. Nên phước hòa là tự làm tự chịu. Nếu còn oán trời trách đất thì tội phải tăng thêm một bậc. Như vậy thì đã sai lại càng sai. Hơn làm thì tự chịu, không ai thay thế được.